Chương trình truyền thanh trường Đại học Trà Vinh thân mến chào các bạn.
Lại một tuần nữa trôi qua, Ngọc Trâm, Kim Ngân và Hồng Lụa rất vui lại được gặp quý thầy cô và tất cả các bạn trong chương trình phát thanh được thực hiện bởi Câu lạc bộ Truyền thông Trường Đại học Trà Vinh. Hôm nay, thứ Tư, ngày 5 tháng 7 năm 2017, Ngọc Trâm mến chúc cho tất cả mọi người có một ngày làm việc thật năng động, hiệu quả và đón nhận được thật nhiều niềm vui bất ngờ nhé. Như thường lệ, chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính như sau. Bế mạc Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trường Đại học Trà Vinh khóa 7, nhiệm kỳ 2017-2019. Chàng giám đốc chuyên ngành công nghệ thông tin và ước nguyện hiến xác cho y học. Chuyên mục Hạt giống tâm hồn. Chuyên mục Mỗi tuần một quyển sách. Và cuối cùng là phần thông báo và thông tin việc làm. Sau đây là bản tin chi tiết. Bế mạc Đại hội đại biểu Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Trường Đại học Trà Vinh khóa 7, nhiệm kỳ 2017-2019. Đại hội đại biểu Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Trường Đại học Trà Vinh khóa 7, nhiệm kỳ 2017-2019 chính thức bế mạc vào chiều ngày 1 tháng 7 tại hội trường E21-105, khu 1 Đại học Trà Vinh. Đồng chí Hồ Thị Thúy Hằng tái đắc cử bí thư đoàn trường khóa 7. Đại hội vinh dự tiếp đón Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Tiết Khánh, tỉnh ủy viên, bí thư đảng ủy, hiệu trưởng nhà trường, đồng chí Lâm Hữu Phúc, phó bí thư thường trực tỉnh đoàn, cùng các đồng chí trong đảng ủy, ban giám hiệu nhà trường, các đồng chí đơn vị ngoài trường, các đồng chí nguyên là bí thư, phó bí thư đoàn trường qua các thời kỳ và sự tham dự của 158 trên 160 đại biểu chính thức được triệu tập từ các đoàn cơ sở, các câu lạc bộ trực thuộc đoàn trường. Chủ đề của Đại hội khóa 7 là đoàn kết, xung kích, sáng tạo, hội nhập, phát triển. Ở phiên làm việc thứ nhất, Đại hội bầu đoàn chủ tịch, đoàn thư ký, bầu ban thẩm tra tư cách đại biểu, tiến hành thảo luận đóng góp ý kiến cho dự thảo báo cáo chính trị của Ban chấp hành đoàn trường khóa 6. Trình Đại hội khóa 7, Đại hội đã lắng nghe báo cáo kiểm điểm Ban chấp hành đoàn trường khóa 6, nhiệm kỳ 2014-2017. Tại phiên thứ nhất, đồng chí Nguyễn Văn Vũ An, Phó Bí thư Đoàn trường khóa 6 trình bày báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2014-2017 và phương hướng công tác nhiệm kỳ 2017-2019, nhận được nhiều ý kiến đóng góp từ đại biểu. Các ý kiến đóng góp xoay quanh chú trọng đến các hoạt động nghiên cứu khoa học, phong trào khởi nghiệp, công tác phát triển đảng viên trong sinh viên, các hoạt động tình nguyện, bảo vệ môi trường. 100% đại biểu thống nhất biểu quyết thông qua 14 chỉ tiêu lớn trong nhiệm kỳ mới. Báo cáo đã tổng kết sâu sắc, tương đối toàn diện các kết quả của các mặt công tác, đối chiếu, đánh giá việc hoàn thành các chỉ tiêu trong nghị quyết đại hội khóa 6, nghiêm túc nhận thức, kiểm điểm về những yếu kém còn tồn tại, chỉ ra những nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm để tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ công tác đoàn khóa 7. Đại hội đã bầu ra 27 đồng chí ưu tú, có đủ năng lực và nhiệt huyết vào Ban chấp hành đoàn trường Đại học Trà Vinh khóa 7, nhiệm kỳ 2017-2019, bầu Ban thường vụ gồm 9 đồng chí và 5 đồng chí được bầu vào Ủy ban kiểm tra. Phát biểu huấn thị đại hội, đồng chí Lâm Hữu Phúc, Phó Bí thư Thường trực tỉnh đoàn, đánh giá cao về những kết quả mà tuổi trẻ trường Đại học Trà Vinh đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua và sự thẳng thắn của Ban chấp hành đoàn trường trong việc nhận ưu khuyết điểm. Đồng chí nói, trong nhiệm kỳ vừa qua, Đoàn Thanh niên Cộng sản Trường Đại học Trà Vinh đã có nhiều hoạt động phong trào sôi nổi. Các hoạt động từ thiện của đoàn trường như chương trình tiếp sức mùa thi, chương trình thanh niên tình nguyện hè, các hoạt động bảo vệ môi trường, nghiên cứu khoa học thể hiện tính giáo dục cao, định hướng cho đoàn viên thanh niên Trường Đại học Trà Vinh. Trong phiên làm việc thứ hai, đại hội báo cáo kết quả phiên làm việc thứ nhất và thảo luận biểu quyết thông qua phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2017-2019. Với những thành tựu đã đạt được, Đại hội thẳng thắn nhìn nhận khách quan những hạn chế, khuyết điểm còn tồn tại trong nhiệm kỳ qua và đưa ra các biện pháp khắc phục phù hợp với sự phát triển chung của phong trào sinh viên nhà trường. Đại hội tiếp tục bầu 28 đồng chí đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Trà Vinh khóa 10, nhiệm kỳ 2017-2022. Tại đại hội, các đại biểu được lắng nghe các báo cáo tham luận và nhận được nhiều ý kiến đóng góp từ các đại biểu. Đại hội được lắng nghe những ý kiến chỉ đạo, động viên sâu sắc của Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Tiết Khánh, tỉnh ủy viên, bí thư đảng ủy, hiệu trưởng nhà trường. Đồng chí biểu dương thành tích của đoàn thanh niên trong nhiệm kỳ 2014-2017. Đồng chí mong muốn ban chấp hành đoàn trường khóa mới sẽ làm tốt vai trò, thực hiện đúng phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2017-2019. Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Trần Văn Trọng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng nhà trường ghi nhận sự đóng góp và cống hiến của tập thể ban chấp hành đoàn trường khóa 6. Đồng chí tin tưởng ban chấp hành khóa mới sẽ phát huy hết năng lực thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đề ra. Phát biểu bế mạc, đồng chí Hồ Thị Thúy Hằng, Bí thư đoàn trường thay mặt tuổi trẻ trường Đại học Trà Vinh tiếp thu ý kiến chỉ đạo đại hội và gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc với sự quan tâm chỉ đạo của ban chấp hành tỉnh đoàn, đảng ủy, ban giám hiệu nhà trường đã giúp đỡ, hỗ trợ và tạo điều kiện cho công tác đoàn và phong trào sinh viên trường Đại học Trà Vinh trong nhiều năm qua, nhiệt liệt hoan nghênh và cảm ơn các bạn đoàn viên thanh niên trong toàn trường đã đóng góp xây dựng các văn kiện đại hội, tổ chức các hoạt động chào mừng và tham gia công tác tổ chức đại hội. Dịp này, ban chấp hành đoàn trường trao tặng 10 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho 10 cá nhân là các cán bộ đoàn vượt khó học giỏi, tặng giấy khen cho 13 tập thể và 22 cá nhân có thành tích tốt trong nhiệm kỳ vừa qua. Chàng giám đốc chuyên ngành công nghệ thông tin và ước nguyện hiến xác cho y học. Những người thầy thầm lặng là cái tên gọi cao quý cho những ai đã hiến xác và mang ước nguyện được hiến xác cho y học. Để phục vụ cho bộ môn giải phẫu, môn học cơ sở bắt buộc cho tất cả sinh viên ngành y, thì việc đảm bảo đủ số lượng các thi hài là điều vô cùng quan trọng. Hiện nay, ở những nơi đào tạo ngành y trong cả nước đang cố gắng giải quyết vấn đề này. Khoa Y Dược, trường Đại học Trà Vinh cũng không ngoại lệ. Trở ngại là do một bộ phận người dân e ngại hiến xác vì những vấn đề tâm linh và quan niệm mất đi phải lành lặn. Nhưng thật vui khi trong số cựu sinh viên trường Đại học Trà Vinh đã xuất hiện những tấm gương sáng về khát vọng được hiến thân xác cho y học, bỏ qua những định kiến lâu đời với mong muốn đóng góp cho sự phát triển của khoa y dược trường Đại học Trà Vinh. Đó là anh Nguyễn Hiển Đạt, cựu sinh viên trường khóa 2002, chuyên ngành công nghệ thông tin. Là một người con của mảnh đất Trà Vinh, lớn lên trong những năm tháng quê hương còn nhiều khó khăn, anh Đạt luôn nung nấu ước mơ bước vào cánh cổng trường cao đẳng cộng đồng Trà Vinh. Đến nay đã là 12 năm anh gắn bó với trường, với cái tên đầy mới mẻ và trẻ trung, Đại học Trà Vinh. Anh chia sẻ về ý nguyện hiến xác của mình rằng đã muốn thực hiện mong muốn này từ rất lâu, ngay khi còn học trung học phổ thông. Anh nói: "Con người lúc sống không ngừng học tập và làm việc để lại cái có ích cho mọi người. Lúc mất đi vẫn còn giá trị nếu thân xác được gửi trong các trường y, cống hiến cho sinh viên có điều kiện học tập, thực hiện sứ mệnh cứu người." Cựu sinh viên chia sẻ thêm, hiến xác để xây dựng một tấm gương sáng cho sinh viên noi theo, để các em nâng cao bản lĩnh dám nghĩ, dám làm và phát triển nhiệt huyết sống cống hiến của tuổi trẻ. Sau khi tốt nghiệp, với những kiến thức chuyên môn và kỹ năng mềm được học và tích lũy trong quá trình làm việc, hiện anh Đạt đã là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Chấn Hưng, chuyên bảo trì sửa chữa thiết bị văn phòng. Anh cũng được nhà trường mời tham dự tư vấn khởi nghiệp cho sinh viên trong nhiều năm nay. Ngoài ý muốn nhân rộng ý nguyện hiến xác trong nhà trường, tôi động viên các bạn sinh viên hãy luôn cố gắng học tập thật tốt để cống hiến và giúp ích cho mọi người sau này. Với vấn đề văn hóa quốc tế du nhập vào Việt Nam hiện nay, các bạn hãy thật sự sáng suốt, lựa chọn những cái tốt để học hỏi và loại trừ cái xấu, nắm bắt được xu hướng lao động thời hội nhập để chuẩn bị cho bản thân đủ năng lực và tay nghề cao. Chia sẻ thêm trong buổi trò chuyện với cựu học sinh, anh Phạm Quốc Khánh, cựu sinh viên Đại học Trà Vinh, nay là phó trưởng phòng công tác sinh viên học sinh nhà trường nhận định, hiến xác là một nghĩa cử cao đẹp, cần được nhân rộng trong cộng đồng hiện nay. Anh Nguyễn Hiển Đạt là cựu sinh viên đã mở đường khơi dậy nét đẹp đó cho thế hệ giảng viên, giáo viên và sinh viên nhà trường. Đặc biệt là lễ mát cha bi tri ân những người đã hiến thân xác cho y học được tổ chức hàng năm của khoa y dược đã góp phần tô thêm nét đẹp về lòng biết ơn, làm thôi thúc mong muốn được hiến xác trong tất cả mọi người, nên cần được tiếp tục duy trì và phát triển.
Xin kính chào quý thầy cô và các bạn. Hồng Lụa rất vui lại được gặp mọi người trong chuyên mục Hạt giống tâm hồn của trường Đại học Trà Vinh, được phát sóng vào thứ tư hàng tuần. Và hôm nay, Hồng Lụa xin chia sẻ đến mọi người một bài tùy bút của Vũ Thế Thành. Bài viết có nhan đề "Những thằng già nhớ mẹ". 20 năm trước, ông tổng giám đốc công ty tôi mất mẹ. Lúc đương quyền, ông đem mẹ vào Sài Gòn ở với ông. Khi về hưu, bà đòi về quê ở một vùng ngoại ô Hà Nội và mất ở đó. Tôi đến thăm khi ông trở lại Sài Gòn được vài tháng. Tuổi già được về quê sống những năm tháng cuối đời, rồi mất nhẹ nhàng như thế thì có gì bằng. Tôi an ủi. Mất mẹ tôi cảm thấy như thiếu thiếu thế nào ấy. Thiếu cái gì? Tôi muốn trồng giàn bầu hay giàn mớp ở sau nhà cho mát. Trồng cây nào hay hơn vì tôi sợ kiến. Tôi vẫn hay hỏi bà những chuyện lặt vặt như thế. Tôi sinh ra ở quê nhưng có sống ở quê đâu. Bây giờ bà mất, tôi chẳng biết phải hỏi ai. Hồi đó tôi chỉ mới sắp xỉ 40. Còn mẹ, thấy cái tiêu thiếu của ông đúng là lẩm cẩm. Mấy chuyện lặt vặt đó hỏi đâu chẳng được. Bây giờ thì tôi cảm nhận được cái tiêu thiếu của ông là thế nào rồi. Tôi có thằng bạn hồi trung học. Tay này quậy phá thầy cô giàn trời, trường đuổi học, mời phụ huynh đến thông báo. Mẹ nó đến, đứng quanh tai như người phạm tội, nhẫn nhục nghe thầy tổng giám thị trút cơn thịnh nộ, hại tội thằng con gần nửa tiếng đồng hồ. Mẹ nó chảy nước mắt. Nhà cháu nghèo, chạy cơm từng bữa cho anh em nhà nó có cái ăn. Nhà cháu lại không biết chữ, biết thế nào mà dạy nó. Nhờ thầy cô thương đến mà dạy dỗ. Đuổi học thì nó biết học ở đâu, ra trường thì biết làm gì để mà có tiền. Trong sự nhờ thầy thương cháu, rồi vọt cho cháu nên người. Để rồi tối về nhà cháu răng đe nó. Cơn thịnh nộ trôi qua, dường như những thương cảm với người đàn bà quê mùa trước mặt. Thầy tổng giám thị rồi cũng bỏ qua. Tôi và thằng ông Mảnh đó lấp ló ở ngoài văn phòng theo dõi. Nó cười hi hi khi biết mình tay qua nạn khỏi. Chưa hết, hôm sau nó hớn hở. May quá, bà già tao giấu biệt chuyện này với ông già. Nếu không thì... hi hi. Nó tiếp tục quậy phá nhưng kín đáo hơn. Quậy phá cho đến khi vào lính vẫn còn. Nên lãnh cũ điều điều. Lần này thì chẳng ai nhẫn nhục thay cho nó. Hôm rồi, thằng ông Mảnh về nhà sau ca đêm, ngồi uống rượu một mình, lướt nét. Đọc được bài Cá bóng kho tiêu nào đó, gọi phone cho tôi từ Mỹ và nói rằng tự nhiên nhớ mẹ. Rồi nó khóc hu hu qua điện thoại. Cả đời tao làm khổ bà già. Bà già bệnh, tao bận việc, cứ hẹn lần không về chăm sóc được. Bà già mất, tao về không kịp nhìn mặt. Tiền bạc bây giờ thì có ích gì mẹ ạ? Mẹ nó mất cũng gần 10 năm rồi. Càng quậy phá càng mềm nhũn, nguôi ngoài gì nổi. Mẹ tôi mất hồi đầu năm, thấy tôi buồn, thằng bạn học rủ về quê ở Châu Đốc chơi cho khuây khỏa. Chén thù chén tạc sai lưới túy, cả bọn chện chạng kéo nhau đi hát karaoke. Thằng bạn cầm micro. Xin giới thiệu với các anh em Châu Đốc, thằng bạn tôi đây ở Sài Gòn vừa mất mẹ. Tôi xin hát tặng nó bài Bông Hồng Cài Áo. Rồi nó say sưa hát, động tác biểu diễn như một ca sĩ chuyên nghiệp. Bỗng nhiên giọng hát run run, nó khóc nức lên. Cách đây 2 năm, tôi đã ghé Châu Đốc để dự tang mẹ của nó. Chuyện khác, lần này không phải thằng, mà là bà già. Tôi có bạn người Ý trạc tuổi, mỗi lần về Milan ra nghĩa trang thăm mẹ, mang theo thỏi chocola ngày xưa bà thích ăn, mà cô ta cũng rất thích. Bẻ chocola cùng ăn với cái bóng của mẹ. Chocola tây thay cho nhang đèn ta cũng chỉ là tấm lòng. Mẹ cô ta mất cũng đã 10 năm. Lại có thằng có thức ăn hay trái cây hay hay, nó lại mang về và để trên bàn thờ mẹ. Và đặc biệt chỉ thích những món ăn lấy từ bàn thờ mẹ. Khách đến chơi phải thân thiết lắm mới mang đồ cúng đó xuống đãi. Hỏi vì sao? Ừ thì hồi xưa bà cũng cho mình ăn như vậy, có đồ gì ngon cũng để dành cho mình. Mà có thằng con nào dù có làm tới ông vĩ đại đến đâu mà trưởng thành dưới con mắt của mẹ mình đâu nhỉ? Có thằng đã sáo bó rồi, xách xe ra khỏi nhà vẫn bị gọi lại, lại quên mang cái nón bảo hiểm. Mùa mưa, trời chưa mưa ngồi một chỗ, nhưng vẫn gọi thêm cái thằng con mang theo áo mưa. Tôi có thằng bạn trẻ người Đức chừng 50, ra ngoài đường cũng bị bà già vối theo. Alex quên mang dù. Thằng này lúc nào cũng vênh váo tự hào vì nó còn mẹ. Nó khoe:
từ hồi tôi qua Việt Nam, mẹ tôi lấy làm lạ vì tôi quan tâm tới bả hơn xưa nhiều lắm. Bả vui.
Alex làm ăn ở Việt Nam đã hơn 12 năm rồi. Bông hồng đỏ hay bông hồng trắng cho ngày của mẹ, giờ đây đối với tôi cũng chỉ là biểu tượng. Chẳng ép phê gì những ký ức về mẹ, dù gần hay xa mới là điều nhức nhối. Tuổi càng cao càng dễ quên những chuyện trước mắt, nhưng càng dễ nhớ những chuyện xa xôi. Tuổi đời tình đời trải miết rồi, nay bỗng thấy nhớ về mẹ, thôi thì với bao điều thương xót và day dứt. Cứ giá mà, giá mà. Nụ cười của người già, dù là nghển ngãng, dù là mù lòa, nhớ lại sao mà dễ thương chi lạ, nhớ xoáy tận đáy lòng. Trai rứt và ân hận là thế, ước gì thời gian có thể lùi lại, sẽ tìm cách để gẹo bà, để có những nụ cười mớm mém như thế. Nụ cười của người mẹ già là nụ cười mãn nguyện. Con cháu chưa quên bà, vẫn ở bên bà. Tôi viết bài này để tặng cho các bạn trẻ 30-40 gì đó. Các bạn chắc vẫn có nhiều cơ may còn mẹ, hãy trân trọng thời gian ở bên mẹ của mình. Tôi biết, cũng giống như tôi ngày xưa, cách biện minh dễ nhất là bận việc và hẹn lần. Thời gian chắc gì đã làm nguôi ngoai nỗi nhớ. Nhà thơ Nguyễn Khuyến có câu thơ khóc bạn: tuổi già giọt lệ như sương, hơi đau ứa lấy hai hàng chứa chan. Ừ nhỉ, nếu giọt lệ này mà nhớ mẹ thì nó sẽ dai dứt biết chừng nào. Ví mà tôi đổi thời gian được, đổi cả thiên thu tiếng mẹ cười.
Mến chào quý thầy cô và tất cả các bạn đang đến với chương mục Mỗi tuần một quyển sách. Trong chương trình hôm nay, Kim Ngân xin giới thiệu đến quý thầy cô và các bạn một quyển sách rất hay và ý nghĩa. Quyển sách có nhan đề Thước đo nào cho cuộc đời bạn của nhà xuất bản Trẻ. Chuyên gia nổi tiếng thế giới về sáng tạo Clayton Christensen năm 2010 đã có bài phát biểu lay động trong lễ tốt nghiệp tại trường kinh doanh Harvard. Dựa trên những nghiên cứu trong ngành kinh doanh, ông đã đưa ra một loạt những định hướng để tìm ý nghĩa và hạnh phúc trong cuộc sống. Ông lấy ví dụ từ chính kinh nghiệm của mình để giải thích tại sao những người thành đạt thường dễ rơi vào cạm bẫy dẫn đến đau buồn. Bài phát biểu đáng nhớ không chỉ vì nội dung của nó sâu sắc, mà còn vì thời điểm trình bày nó là một giai đoạn căng thẳng đối với ông. Christensen vừa trải qua cuộc chiến chống căn bệnh ung thư, tương tự như căn bệnh đã cướp đi sinh mạng của cha ông. Trong quá trình chiến đấu với căn bệnh này, câu hỏi thước đo nào cho cuộc đời bạn lại càng trở nên cấp bách và thấm thía, khiến ông càng muốn chia sẻ kiến thức của mình rộng rãi hơn đến gia đình, bạn bè và các học trò. Trong quyển sách Đột phá này, Christensen đưa ra một loạt câu hỏi: làm thế nào đảm bảo tôi sẽ cảm thấy hài lòng trong sự nghiệp? Làm thế nào đảm bảo rằng các mối quan hệ cá nhân là nguồn hạnh phúc vô hạn? Làm thế nào tôi tránh phải thỏa hiệp với sự liêm khiết và tránh xa lao tù? Với ông, vận dụng bài học từ các công ty vĩ đại nhất thế giới để giới thiệu kiến thức tuyệt vời cho những câu hỏi đầy thách thức này. Thước đo nào cho cuộc đời bạn là một tập hợp những nguồn cảm hứng với lời thông thái để giúp cho sinh viên, những nhà chuyên môn ở lưng chừng sự nghiệp và các bậc phụ huynh kiến tạo con đường dẫn đến viên mãn cho bản thân. Thư viện xin trân trọng giới thiệu cùng quý bạn đọc.
Thật
thông báo kế hoạch về việc tổ chức hoạt động trong chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2017. Ban chỉ huy chiến dịch thanh niên tình nguyện hè trường Đại học Trà Vinh năm 2017 xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể như sau. Mục đích: phát huy vai trò xung kích, tinh thần tình nguyện của đoàn viên thanh niên tham gia các chương trình phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới, đồng hành với thanh niên góp phần giải quyết các vấn đề khó khăn của xã hội và cộng đồng dân cư, lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2017. Thông qua chiến dịch, góp phần giáo dục truyền thống, đạo đức, tạo môi trường để đoàn viên thanh niên rèn luyện kỹ năng sống, kỹ năng xã hội, góp phần tăng cường đoàn kết, tập hợp thanh niên và củng cố nâng cao chất lượng tổ chức đoàn. Thông qua chiến dịch, góp phần giáo dục truyền thống, đạo đức lối sống cho thanh niên nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn, những sự kiện trọng đại của đất nước, đồng thời lựa chọn giới thiệu những đoàn viên ưu tú cho đảng xem xét kết nạp. Qua chiến dịch, còn nhằm tích cực vận động các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân cùng đóng góp nguồn lực cho phát triển, cho các hoạt động mang tính an sinh xã hội. Yêu cầu, việc tham gia chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2017 được gắn với các xã điểm xây dựng nông thôn mới, các xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, đẩy mạnh các hoạt động tình nguyện tại chỗ, trong đó đảm bảo mỗi nơi diễn ra chiến dịch có ít nhất một công trình, phần việc thanh niên tình nguyện gắn với nhu cầu cấp thiết của địa phương. Trong quá trình tham gia chiến dịch phải đảm bảo an toàn tuyệt đối, kỷ cương trách nhiệm, thiết thực, sáng tạo và hiệu quả. Kịp thời khen thưởng các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong quá trình thực hiện chiến dịch để động viên thúc đẩy phong trào. Nội dung hoạt động: 1. Tham gia xây dựng nông thôn mới. 2. Tổ chức các hoạt động tình nguyện xây dựng nếp sống văn minh đô thị, giữ gìn trật tự an toàn giao thông. 3. Tổ chức các hoạt động tình nguyện tham gia giải quyết các vấn đề an sinh xã hội. 4. Tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. 5. Tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa vì đàn em thân yêu. 6. Tổ chức sinh hoạt hè cho thiếu nhi. 7. Tổ chức các hoạt động hướng về biên giới, biển đảo. 8. Công tác xây dựng đoàn, đoàn tham gia xây dựng đảng. 9. Hoạt động đội hình thứ 7 tình nguyện Chủ nhật xanh, tham gia xây dựng trường Đại học Trà Vinh xanh sạch đẹp, tham gia thường trực tại các xã. Trường Đại học Trà Vinh tham gia gồm các xã xây dựng nông thôn mới, xã đặc biệt khó khăn, đăng ký tham gia 6 xã thuộc 3 huyện trong tỉnh với 120 lực lượng thường trực, cụ thể huyện Duyên Hải, xã Ngũ Lạc, huyện Trà Cú, xã Tập Sơn và xã Lưu Nghiệp Anh, huyện Cầu Ngang, xã Hiệp Mỹ Tây, xã Hiệp Hòa, xã Thạnh Hòa Sơn. Thời gian diễn ra chiến dịch từ ngày 16 tháng 7 năm 2017 đến ngày 16 tháng 8 năm 2017. Thời gian và địa điểm ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè lúc 13h30 phút ngày 16 tháng 7 năm 2017 tại đền thờ Bác, xã Long Đức, thực hiện ngày thứ 7 tình nguyện Chủ nhật xanh. Trong 4 đợt thứ 7 tình nguyện Chủ nhật xanh của chiến dịch, có khoảng 1.000 đoàn viên thanh niên trường tham gia thực hiện các phần việc thanh niên như vệ sinh và tạo cảnh quan môi trường nơi học tập, làm việc và nơi ở, phối hợp với đoàn thanh niên trên địa bàn phường 5, các phường khác thuộc địa bàn thành phố Trà Vinh thực hiện làm cỏ, vệ sinh các tuyến lộ trên địa bàn, góp phần tạo vẻ đẹp cho thành phố. Đợt 1 vào ngày 22 và ngày 23 tháng 7, đợt 2 vào ngày 29 và 30 tháng 7, đợt 3 thực hiện vào ngày 5 và ngày 6 tháng 8, đợt 4 thực hiện vào ngày 12 và ngày 13 tháng 8 năm 2017. Lực lượng của chiến dịch, tổ chức lực lượng dự kiến tham gia 1.204. Cụ thể, chiến sĩ thường trực 120 chiến sĩ, đội hình thứ 7 tình nguyện Chủ nhật xanh 1.000 chiến sĩ, đội hình văn nghệ 30 chiến sĩ, đội hình sửa chữa điện dân dụng 20 thành viên, đội hình tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật 4 giảng viên và 10 sinh viên hỗ trợ, đội hình chuyên ngoại ngữ 20 thành viên, cán bộ tham gia quản lý địa bàn 10 thành viên.
Chương trình phát thanh của Trường Đại học Trà Vinh hôm nay đến đây xin tạm dừng. Mỗi ý kiến đóng góp xin gửi về hộp thư phòng thu âm Đầu Hồi Giảng Đường 1, khu 1, Trường Đại học Trà Vinh. Xin thân ái chào tạm biệt.